Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói đến kinh Kính Mừng, Kinh Mừng Côi có lẽ ai trong chúng ta cũng đều biết, đều thuộc. Ngay cả người tân tòng mới học đạo thì có lẽ kinh Kính Mừng cũng là kinh mà được học đầu tiên, hay là một em nhỏ cũng vậy. Kinh Kính Mừng rất thân quen với chúng ta, thế nhưng tự hỏi rằng chúng ta có thích đọc kinh Kính Mừng hay không? Có lẽ hỏi các người lớn tuổi hoặc các bà già, ông già thì có lẽ người ta sẽ nói rằng rất thích. Thế nhưng hỏi giới trẻ thì sao? Có lẽ câu trả lời sẽ là không. Bởi vì ở nhà bố mẹ bắt đọc kinh nhiều quá, dài quá, và từ đó đâm sợ. Hoặc là chúng ta có lấy một cái thí dụ, nếu có ai đi xin tội mà ra hỏi đứa bạn là mày bị cha bắt đọc bao nhiêu kinh, nó bảo là ta đọc 10 kinh, à thì mày hên, mày bao nhiêu, tao 50, nghĩa là thấy sợ rồi, hoặc sợ luôn cả cha đó và chắc không dám đi xin tội với cha đi nữa, bởi vì chúng ta coi cái kinh đọc 50 kinh như là một hình phạt, chứ không phải là vì yêu mến Đức Mẹ hoặc là vì sự yêu mến Chúa mà ta đọc kinh, mà coi đọc kinh là một hình phạt nhưng ta sợ. Thế thì chúng ta thấy được kinh Kính Mừng bởi vì chúng ta không thấy cái lợi ích của kinh Kính Mừng đem lại cho chúng ta. Kinh Kính Mừng là lời kinh mà chính Thiên Chúa đã sai sứ thần đến để nói với Đức Maria. Đó là lời chào đầu tiên khi sứ thần Gabriel đến chào Đức Maria. Mừng vui lên, hãy đấng đầy ân sủng Đức Chúa ở cùng bà. Vâng, lời kinh đó đã được sứ thần, và chúng ta lặp đi lặp lại lời kinh đó. Và lời kinh đó sau này giáo hội thêm vào phần Thánh Ma. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Đó là lời mà chúng ta mỗi khi đọc lên là thưa với Đức Maria, một người mẹ của chúng ta, để nài xin mẹ nâng đỡ chúng ta bây giờ và nhất là trong giờ lâm tử. Khi mà Đức Maria hiện ra vào mỗi ngày 13 từ tháng 5 đến tháng 10 vào năm 1917 ở Fatima bên nước Bồ Đào Nha, thì có một lần Francisco là một trong ba trẻ Lucia, Jacinta và Francisco. Francisco là con trai và đã hỏi Đức Maria rằng, vậy thì con, khi con chết con có được về trời với mẹ không? Thì mẹ đã nói với Francisco rằng con sẽ được về trời, nhưng con phải đọc kinh Kính Mừng nhiều hơn nữa. Và cha La Cốc Đe là một nhà giảng thuyết lừng danh, cũng đã nói con đường ngắn nhất để về trời đó là con đường của các ông già bà già, đó chính là kinh Kính Mừng. Và kinh Kính Mừng rất là dễ đọc, bởi vì kinh đó có lẽ ta thuộc thật lòng và cứ lặp đi lặp lại một lời kinh đó. Lời kinh đó chúng ta có thể đọc ở đâu cũng được và đọc lúc nào cũng được, rất dễ đọc. Và có thể đọc một kinh, ba kinh, 10 kinh, 50 kinh cũng được, đọc ngắn đọc dài cũng được, rất dễ đọc. Và thế nhưng lời kinh đó lại có một sức làm cho chúng ta được ơn cứu độ. Lời kinh Kính Mừng có lẽ nhiều bạn trẻ nói rằng nó dài quá và cứ lặp đi lặp lại mãi một lời kinh và làm cho chúng ta nhàm chán. Thế thì Đức Hồng Y Phu-tân-xin ngài đã kể một câu chuyện, đó là có một hôm đôi bạn trẻ vào gặp ngài và nói rằng kinh Kính Mừng quả là một lời kinh nhàm chán bởi vì cứ lặp đi lặp lại. Thế thì ngài không trả lời ngay mà ngài hỏi với đôi bạn trẻ đó rằng, vậy thì hai con yêu nhau thì hai con hay nói với nhau lời gì nhất? Anh thanh niên nói rằng, con thường nói đó là anh yêu em. Thế thì ngài cũng hỏi cô con gái rằng, vậy thì con nói lời gì với anh nhất? cô ta cũng trả lời, đó là con nói em yêu anh. Thế thì ngài hỏi, vậy thì các con hay nói vậy, thì một ngày các con nói bao nhiêu lần cái câu đấy? Họ đã trả lời, thưa Hồng Y, rất nhiều lần. Lúc đó ngài mới trả lời rằng, vậy thì kinh kính mừng cũng thế thôi, lặp đi lặp lại một lời kinh, nếu với tất cả tình yêu thì người ta sẽ không cho đó là một lời nhàm chán nữa. Như chúng con yêu nhau, chúng con lặp đi lặp lại lời đó mà đâu có thấy nhàm chán. Vì vậy, lời kinh không phải là lặp đi lặp lại là nhàm chán, nhưng với tất cả tình yêu và lời kinh đó thấm nhuần trong tâm hồn, trong lòng chúng ta dâng lên Đức Maria để ngợi khen Đức Maria và cầu xin Đức Maria gìn giữ chúng ta khi nay và trong giờ lâm tử. Đó là một lời kinh đẹp và giúp chúng ta sống nữa, sống tốt nữa. Và lời kinh đó còn hữu hiệu và giúp chúng ta, như tôi có đọc một câu chuyện trong cuốn Vinh Quang Đức Mẹ Maria của Thánh Alphonso, ngài đã viết, đó là có hai chàng trai kia đi lính, đi quân đội, thế nhưng một đều sống một tuổi thanh niên rất là trác táng. Rồi một đêm kia, khi hai anh đó sau khi ăn chơi trở về, trong đêm khuya trở về nhà, thì một anh đến ngã ba và mỗi người trở về nhà riêng nơi mình ở. Thì khi một anh về đến nhà và nằm xuống ngủ được một chút, thì thấy tiếng gõ cửa. Anh ta ra mở cửa thì thấy anh bạn của mình về gõ cửa, thế nhưng thân hình trông rất tiều tụy và rất đáng sợ. Anh bạn này cảm thấy sợ và hỏi, tại sao mày lại như vậy? Anh ta mới trả lời rằng, đáng lẽ tao với mày đều cùng chung số phận, đó là bị chết và xa hỏa ngục. Thế nhưng mày được Đức Mẹ cứu bởi vì mỗi buổi tối mày đã nghe lời của mẹ mày, và mỗi buổi tối mày đọc ba kinh kính mừng trước khi đi ngủ và được Đức Mẹ cứu. Và Đức Mẹ cho tao về gặp mày để nói với mày. Vâng, qua câu chuyện đó cho chúng ta thấy lời kinh kính mừng mà chúng ta đọc, chắc chắn Đức Mẹ sẽ luôn luôn nghe lời chúng ta và nâng đỡ dìu dắt chúng ta trong cuộc sống, nhất là trong khi lâm tử, trong giờ hấp hối. Đức Mẹ sẽ dìu dắt nâng đỡ để chúng ta có thể có thời gian ăn năn sám hối. Và qua câu chuyện chúng ta vừa nghe thì ngay cả Đức Mẹ có thể giúp chúng ta để chúng ta qua khỏi những tai nạn trong cuộc đời. Vậy thì lời kinh kính mừng rất dễ đọc và đọc ở đâu cũng được. Thế nhưng chúng ta đọc với cái tâm tình nào? Có phải tâm tình yêu mến hay không? Hay là chúng ta quá quen thuộc để rồi chúng ta cũng đọc một cách qua lần chiếu lẻ, hoặc là đọc để lấy số lượng cho thật nhiều? Vâng, nhiều khi đọc kinh tối trong gia đình, chúng ta hoặc là những người già thường đọc với một thói quen. Cái quen đó là chúng ta đọc mà không suy gẫm, không suy tư gì hết. Kính mừng Maria, này nhớ đóng cửa chặt kỹ đấy, coi chừng trộm vào. Thánh Maria, mày đã tắt điện chưa? Vâng, vừa đọc thế nhưng lại vừa bảo cái đứa con đứa cháu rằng, coi chừng trộm đóng cửa chưa, hoặc là canh chừng cái gì đó. Lời kinh đó chúng ta đọc vừa chia trí. Vậy thì chúng ta phải luôn luôn nhớ đọc kinh, thế nhưng chúng ta phải suy là chúng ta đang đọc cái gì. Phải suy từng mầu nhiệm mà chúng ta thấy. Kinh Mân Côi là cuốn phúc âm rút gọn, bởi vì có năm sự vui nói về việc Đức Giêsu Giáng sinh, năm sự sáng nói về đời sống hoạt động của Đức Giêsu, năm sự thương nói về cái chết của Đức Giêsu, năm sự mừng nói về Đức Giêsu phục sinh. Vâng, khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi đó là chúng ta suy niệm về cuốn phúc âm rút gọn về cuộc đời của Đức Giêsu. Và chắc chắn khi ta suy niệm như vậy, Đức Maria rất thích, và Đức Maria cùng đọc kinh với chúng ta nữa. Vì thế ngày tháng 10 này là tháng Mân Côi, và đặc biệt khi giáo hội mừng lễ Mân Côi, muốn nhắc nhở với từng người tín hữu chúng ta, đó là hãy năng lần hạt mân côi. Đó là một trong ba mệnh lệnh mà Đức Maria đã nói với chúng ta khi mẹ hiện ra ở Fatima bên Bồ Đầu Nha. Hãy đọc kinh mân côi để xin Thiên Chúa nguôi cơn phạt. Hãy đọc kinh mân côi để xin mẹ đến nâng đỡ dìu dắt chúng ta trong cuộc sống khi này và trong giờ lâm tử. Amen.